Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.
Đã có câu hỏi chưa?
Dạ, có quý Phật tử nào chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp không ạ?
Trực tiếp thôi.
Dạ, alo. Dạ, mô Phật, con kính chào thầy. Con có một câu hỏi là nhóm Phật tử của tụi con được nhờ trùng tu một cái ngôi miếu hoang, trùng tu và tỉa cây, chặt cây, thì kế bên một ngôi miếu hoang đó có một cái ngôi miếu hoang thờ Phật đó thầy. Thì kế bên một ngôi miếu đó có một cái cây to lớn, và tới gần thì có cảm giác rợn tóc gáy á, cho nên tụi con không biết là có nên khấn nguyện các cái chư vị vô hình không, và cũng nên làm thế nào cho đúng ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Thường thường hồi xưa đó thì người ta đi rừng á, người ta muốn hạ một cái cây nào mà lớn á là người ta phải xin trước, xin phép trước, bởi vì thường thường là có rất nhiều cái chúng sanh ở trên cái cây á, mà có thể là những người vô hình ở trên cái cây đó, quỷ thần gì đó chẳng hạn, cho nên là thường thì phải báo trước để cho họ dời đi chỗ khác hay là xin. Nếu như trường hợp mà cái vị thần ở trên đó là họ hơi khó tính đó, thì phải xin phép đàng hoàng để cái đó họ mới cho. Ngay ở đây khi làm cái tháp này thì ở phía trước này có một cái cây, ở đây thì có hai cây mà quý vị thấy là lớn ở đây này, là thầy phải tránh đi để nằm bên cái góc đó. Nhưng mà có một cây nó nằm giữa này, thành ra là phải đốn. Nhưng mà xe múc á cũng phải đốn, mà xe họ múc đi, mà xe múc không dám múc là phải ra là xin để mà dời cái cây đó đi thì mới được. Thành ra là người Ấn Độ đó là người ta tin rằng là trên mỗi cái cây đều có một vị thọ thần. Thọ thần tức là thần ở trên cây á. Cái chữ thần ở đây là có nghĩa là một cái loài chúng sanh mà mình gọi là người âm. Người âm họ ở trên cây á. Có khi là người ta phân biệt là có cái thiên tiên và địa tiên. Thiên tiên là tiên mà ở trên các cái cõi trời á, còn địa tiên là những tiên mà ở dưới đất cho nên gọi là địa tiên, hay là gọi là Atula. Thì có nhiều cái vị cũng là có nhiều cái thần lực, cho nên là phải xin phép thì mới làm được.
Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ.
Dạ, con xin chào thầy ạ. Thì dạo gần đây á, thì con có một cái hiện tượng mà có nghĩa là khi tâm con khởi lên á, thì cái điều đấy nó sẽ đến. Thì lúc trước thì nó đến khá là lâu, nhưng dạo gần đây á, thì nó đến với con rất là nhanh. Và có những lúc con cảm thấy sợ, nhưng mà tất nhiên những cái điều con khởi thì nó cũng là điều tốt và không có hại ai cả. Con nói ví dụ một cái điều mà hồi xưa con làm kinh doanh, thì con có muốn một bạn nhân viên á, là làm sao, bởi vì cái ngành nghề đấy, cái kinh doanh đấy nó rất là khó, thì cần một bạn nào mà có hoàn cảnh khó khăn, rồi có đức tính. Thì khi mà con khởi cái điều đó lên và con nói ra, thì chỉ cần là
một thời gian y như vậy sẽ tới. Thì dạo gần đây á, thì cái khởi tâm của con nó nhanh hơn và tới nhanh hơn. Giống như là, ví dụ như là vì sao mà con đến chùa ngày hôm nay, nó có rất nhiều lý do. Hồi xưa thì bắt đầu từ cuối năm ngoái con bắt đầu dừng lại, con cũng đi tìm hiểu về, là gọi là giống như quay về mình ấy, về chính mình ấy. Thì con trên con đường đó con gặp rất nhiều người giúp con. Đầu tiên là con biết thế nào thiền. Sau đó thì con gặp thầy Quang Liêm, thầy dạy con về chữ hiện tại. Thì sau về chữ hiện tại á, con cũng có nhiều băn khoăn. Thì cái bạn quản lý của con á, là bạn từ bé bạn xuất gia trong chùa, rồi bạn thấy con lặp lại cái từ hiện tại rất là nhiều lần, thì bạn hướng con tới thầy. Và buổi chiều hôm đó khoảng tầm 6 giờ kém thì bạn nói về thầy. Thì con thì trong khoảng một tháng trời liên tiếp con chưa gặp khách hàng nào hết á. Thì hôm đấy con lên quận 9 gặp một khách hàng của con, thì con chưa nói gì hết, và chị đó nói cho con một tràng về hiện tại và cũng hướng con tới thầy. Và từ đó thì con theo dõi thầy. Thì vào chủ nhật tuần trước vào lúc khoảng tầm 2 giờ chiều thì con vô tình có xem được cái clip, không biết ai đăng trên TikTok chứ, thì nói về cái thầy, lúc thầy mà vì sao mà thầy xây cái chùa Bửu Long này, là lúc đấy vì sao mà thầy lúc đầu là nó có những lò gạch. Thầy nói về giai đoạn đó. Thì tự nhiên con nói với bạn mà bạn quản lý của con á, là em ơi tuần sau mình tới chùa này không? Thì tuần sau nghĩa là tuần này ạ. Nhưng mà rồi con nhắn luôn vào thầy, hay là giờ mình đi luôn. Thì chiều hôm đó con tới chùa vào lúc đúng 3:30 và con gặp được thầy. Và con biết là sau này con hỏi ra biết là may mắn là thầy đi nước ngoài, và hôm đấy là lần đầu tiên thầy quay về. Thì con có những cái mà cứ tâm con khởi lên và nó đến, và càng ngày nó càng nhanh. Thì mong thầy hướng dẫn giùm con. Dạ, cảm ơn thầy.
Cái biết trước á, thì gọi là linh tri. Có những cái biết nó có nhiều loại đó, là giác tri, rồi tượng tri, rồi thức tri, tuệ tri, liệu tri, thắng tri, nhiều nhiều thứ tri. Nhưng mà trong đó có một cái tri gọi là linh tri, tức là linh cảm được, hay là biết trước được. Nhưng mà biết không phải là biết theo kiểu ý thức, mà cái biết nó biết nhưng mà lại vô thức, biết mà lại không, như không biết, biết mà không biết tại sao mình biết. Thì cái trường hợp đó là cái tâm có thể có cái khả năng linh tri đó. Cái trường hợp thứ hai á, mà bây giờ có nhiều người họ có cái khả năng mà gọi là ngoại cảm á, thì là trong cái các cái loài ngoại cảm đó, nó có một cái loài là biết trước một cái sự việc gì đó. Thì cái biết trước này á, lại là do một cái thông tin từ bên ngoài, từ một nhân vật nào đó bên ngoài báo cho mình biết. Có thể là báo qua giấc mộng, hay là báo qua cái tâm thức của mình. Đó, tự nhiên mình biết, nhưng mà mình không biết tại sao mà biết. Thành ra nó có hai cái nguồn mà biết, là một là do cái tâm của mình biết, nhưng mà cái tâm đó là cái tâm không phải là trên mặt ý thức, mà nó chìm ở bên trong. Thì cái tâm đó là cái gọi là cái tánh biết. Cái tánh biết thì nó có một cái phạm vi biết rộng hơn, có thể là bất tận. Còn cái ý thức thì nó chỉ biết qua cái đối tượng sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp, Nhưng mà cái tánh biết á, thì nó lại biết sâu hơn, nó cảm nhận được một cái chuyện có thể là qua tương lai, biết trước được. Nhiều khi là biết qua cái hình ảnh luôn, tức là có một cái sự việc nó diễn ra mà mình thấy trước. Có khi là biết qua cái biết, còn có một cái biết là thấy qua hình ảnh, tức là một là biết qua ý tưởng, hai là biết qua hình ảnh, tức là mình ngồi đó tự nhiên là có một cái sự việc dường như nó diễn ra trước mắt, rồi sau đó là cái việc đó nó diễn ra. Thầy cũng từng gặp cái trường hợp như vậy, tức là mình thấy trước một cái chuyện, thấy giống như là một cuốn phim ấy. Thấy giống như một cuốn phim, nhưng mà rồi sau đó là nó xảy ra. Thì cái đó là có là linh tri, hoặc là một cái thông tin nào đó từ bên ngoài cho biết. Nhưng mà bây giờ mình chỉ biết như vậy thôi, chứ không biết là có cái biết đó thôi, chứ mình không cần phải giải thích là vì sao, tại vì nó diễn ra như vậy đó, cho nên mình phải chấp nhận thôi. Có những cái mình biết mà rất là lạ, có nhiều cái mà cái gọi là bất khả tư nghị, tức là mình không thể nghĩ bàn được, mà ở phía dưới cái ý thức mà mình thường hay sử dụng trong đời sống bình thường á, thì nó còn có một cái gì đó mà cái biết sâu hơn ở phía dưới. Mà khi mà cái tâm mình mà nó tịnh lặng một chút á, thì nó linh tri được, cảm nhận được cái mà ý thức mình không biết được. Thành ra tạm thời mình gọi đó là linh tri.
Tôi cảm ơn thầy.
Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi là trước đây thì rất là nhiều năm là con theo cái truyền thống của Kim Cương Thừa, con trì tụng chân ngôn cũng như là để mong cầu cái sự bình an hạnh phúc đến cho mình. Nhưng mà qua những khó khăn trong cuộc sống thì con lại bị trầm cảm, và hiện nay thì con đang điều trị. Thì trong lúc quá trình điều trị á, thì con cảm trong quá trình dùng thuốc á, thì con thấy vô tình con thấy được là cái những cái tư tưởng suy nghĩ mà tiêu cực nó có sinh rồi nó có diệt đi. Con thấy được có một cái trạng thái không nó không buồn như là mình nghĩ. Lúc trước thì con có quen với cái việc là trì tụng chân ngôn rồi, thì khi mà tâm con nó được bình tĩnh trở lại thì nó cũng như một thói quen, thì con cũng cứ tiếp tục trì tụng. Thì con thấy là cái việc mà trì tụng đó kiểu như là mình đang cố gắng duy trì một cái gì đó, nhưng mà thực chất thì mọi thứ nó đều có sinh và có diệt, thì cái mà duy trì đó nó lại con thấy nó hơi sai sai, thì con xin thầy chỉ dẫn cho con để tiếp tục.
Cái tâm mình đó, thực ra là Đức Phật nói là cái tâm là Pāpassara Citta, tức là cái tâm nó rất là chói sáng, cho nên cái tâm nó có thể là trực nhận được với sự thật mà không cần qua bất kỳ cái gì cả. Nhưng mà bởi vì do là khi cái tâm mình bị chi phối bởi nhiều thứ, rồi nó sinh ra căng thẳng, và khi mà nó căng thẳng thì cái khả năng mà nhận biết nó sẽ kém đi. Mà khi mình tâm mình mà rất là bình thản thì mình rất là dễ nhận biết, rất là dễ dàng. Nhưng khi tâm mình căng thẳng là nó rất là khó. Và bởi vì là mình không trở về được với là cái bản tâm mà vốn là thanh tịnh trong sáng, cho nên là nhiều cái tông phái á, đưa ra nhiều cái pháp môn, nhiều cái cách để mà giúp cho cái tâm trở lại bình an cái đã. Khi cái tâm trở lại bình an thì lúc đó nó có thể là có khả năng nhận biết rất là bén nhạy, rất là trong sáng. Thành ra bây giờ thế này, khi mà mình chưa có thể tự mình thấy biết trực nhận được sự thật á, thì tạm thời mình sử dụng một cái phương tiện nào đó, tạm thời mình sử dụng một phương tiện nào đó, thí dụ như niệm Phật hay là trì chú hay là làm một cái việc gì đó mà để cho cái tâm mình nó yên lại. Nhưng mà đến khi mà tâm mình mà có thể có khả năng là trở về lại được về cái bản chất thanh tịnh trong sáng của nó đó, thì tốt nhất là mình buông cái phương tiện đó đi. Cũng giống như khi mà mình bị bệnh hay là bị gì đó thì mình tạm thời uống thuốc, hay là tạm chân mình hơi bị đau cho nên mình tạm thời sử dụng cái nàng hay là cái gậy hay là cái xe lăn hay cái gì đó. Nhưng khi mà mình phục hồi được cái sức khỏe lại rồi thì mình phải bỏ hết những cái phương tiện đó đi, bởi vì cái tâm mình nó có cái khả năng là trực nhận sự thật. Mà khi tâm mình càng rộng lặng trong sáng chừng nào, càng không bị lệ thuộc vào bất kỳ một cái phương tiện nào cả đó, thì mức độ trực nhận của nó rất là cao đó. Cho nên có lúc nào mà mình cảm thấy là mình có thể đủ cái tín tấn niệm định tuệ, tức là mình đã có đủ tự tin có thể tròn vẹn được với thực tại, tâm có thể ổn định, thì lúc đó cái tâm nó sẽ đủ sáng để mà trực nhận cái sự thật mà không cần qua phương tiện nào cả. Cho nên khi nào mà cảm thấy là không cần phương tiện nữa thì nên buông. Bởi vì nếu mà mình cứ bám vào phương tiện á, thì lúc đó mình sẽ không trực nhận được sự thật. Mà lẽ ra, thực ra nói trực nhận là khó, nhưng có vẻ như khó, nhưng mà thực ra nó rất dễ. Khi mà tâm mình mà buông xuống hoàn toàn là không bị dính mắc, không bị lệ thuộc vào gì cả đó, thì cái tâm từ nó sẽ là trực nhận sự thật. Cho nên không qua một cái phương tiện nào cả. Còn ai
không ạ?
Dạ mô Phật. Dạ tuần trước sau khi đi nghe giảng với thầy thì ngay liền thứ hai hôm sau thì trong công ty của con có những chuyện nó xảy ra với con, và con chưa bao giờ cảm thấy một cái sự sân hận mà nó khủng khiếp như vậy trên trong người của con. Và giai đoạn đầu thì con vẫn chống đối với nó, nhưng mà được khoảng một lúc sau thì con thả lỏng và con quan sát cái sự nóng giận của nó, con cảm thấy cái thân tâm của con như thế nào, cái trạng thái như thế nào. Và sau một hồi rất là nhanh đó thầy, thì tự nhiên con cảm thấy nó cái gì nó rất là bình an, nó diễn ra nơi con. Và con thấy, con cũng thấy cái thân đó và cái công việc đó thực ra nó cũng không giải quyết được gì hết á, nhưng mà con cảm thấy nó rất là bình an và có cái niềm hạnh phúc trong đó nữa. Và cái bình an và hạnh phúc đó nó kéo dài tới ngày hôm sau luôn. Thì thầy cho con hỏi là như vậy thì con thực hành như vậy là nó có đúng hay không, và cái trạng thái đó là nó như thế nào ạ?
Như vậy là rất đúng, bởi vì á, thường thường khi mà mình nội sân lên á, mình nội sân lên là bởi vì nó có một cái đối tượng nào đó, qua cái đối tượng đó nó làm tác động vào làm cho mình là thấy là khó chịu, rồi mình phản ứng và nó tạo ra một cái tâm sân. Thế nhưng mà nếu như mình biết quan sát lại, biết rõ là tâm mình đang sân như thế nào, rồi thấy rõ được những cái hiệu ứng tiếp theo đó, chẳng hạn như tim đập hay là người nóng lên, huyết áp tăng hay là cái gì đó chẳng hạn, căng thẳng gì đó, mình cảm thấy như vậy, cái là khi mình cảm thấy như vậy cái tự nhiên nó giảm xuống dần, giảm xuống dần, nó mất dần và nó trở lại hoàn toàn là bình thản. Thì thực ra mình thấy là tại vì trong đời sống thì mình chỉ có cái trạng thái là thỏa mãn với là bất mãn. Thường thường trong đời sống mình hay bị rơi vào cái tình trạng đó, một là thỏa mãn, hai là bất mãn. Nhưng mà khi mà mình mà đủ cái bình tĩnh sáng suốt á, khi mình đủ bình tĩnh sáng suốt á, thì mình sẽ ít bị chi phối bởi cái thỏa mãn hay là bất mãn, mà là tâm mình sẽ là rất là bình tĩnh sáng suốt. Và khi mình bình tĩnh sáng suốt á, thì thật ra là lúc đó là lúc hạnh phúc nhất. Trong cái bài kinh mà hạnh phúc của Đức Phật á, Mangala Sutta đó, thì Đức Phật ngài nói đó, cái lúc mà mình mà tâm mình mà bình thản trước mọi sự đó, đó là cái lúc là cái hạnh phúc cao thượng, hạnh phúc là tối thượng. Thậm chí là cái hạnh phúc đó chính là niết bàn. Thậm chí đó là niết bàn. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó không phải là cái hạnh phúc với đau khổ, nó không phải là cái hạnh phúc mà mình thỏa mãn hay là bất mãn, mà là cái hạnh phúc là nó thoát ra ngoài cái thỏa mãn và bất mãn, mà là một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì lúc đó là thở cũng đang hạnh phúc, đi cũng đang hạnh phúc, ngồi cũng đang hạnh phúc, làm cái gì cũng đang hạnh phúc hết. Khi mà tâm mình hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng á. Nhưng mà để thanh tịnh trong sáng đó thì mình phải là nhận biết. Cho nên trong đầu Phật á, là cái nhận biết là cái rất quan trọng. Nhận biết là rất quan trọng. Nó nói rằng là không sợ phiền não. Không sợ là phiền não là khởi sinh, mà chỉ sợ là mình không thấy, không nhận biết. Nếu như mà sân khởi lên mà mình nhận biết, tham khởi lên mình nhận biết, ngã mạn khởi lên mình nhận biết, tất cả những trạng thái là khổ hay lạc khởi lên mình đều nhận biết hết á, thì nó sẽ trả mình về lại với cái bản chất thanh tịnh trong sáng. Mà khi ở trong bản chất thanh tịnh trong sáng á, thì đó là cái lúc mà hạnh phúc nhất. Cái hạnh phúc này không phải là thỏa mãn hay là không bất mãn, mà là hạnh phúc là thoát ra khỏi cái thỏa mãn và bất mãn trong đời sống. Thành ra cái mà mình thường thấy mình thì mình sẽ là soi sáng để cho cái thân tâm mình nó luôn ở trong cái tình trạng là thanh tịnh trong sáng, chứ không bị rơi vào cái tình trạng là bị cái đối tượng nó chi phối. Khi mình khởi sân hay là khi mình thỏa mãn hay là bất mãn là bởi vì bị chi phối bởi cái đối tượng, đối với người khác, với công việc, với là tình trạng của thân tâm mình chẳng hạn, thì mình bất mãn với cái tình trạng đó, thì với cái đối tượng đó, cho nên mình mới là sinh ra là bất an, căng thẳng. Còn khi mà mình tâm mình mà buông xuống được á, rộng lặng trong sáng á, thì lúc đó tâm mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc theo cái nghĩa là mà Đức Phật gọi là paramang sukhang á, paramang sukhang hay là uttamangalang, tức là cái hạnh phúc cao thượng.
Con xin phép chúc sư sức khỏe. Dạ, con rất là hôm nay ở đây rất là hoan hỷ được lần đầu gặp sư. Thì gần đây con có một chút lấn cấn ở trung tâm, thì con xin phép được trình bày với sư. Đó là bình thường á, con có nghe những cái bài giảng của sư trên YouTube, và cũng nhiều năm qua con nghe cái bài Tùy Duyên Phục Pháp, thì con cũng tập là tách mình ra khỏi suy nghĩ của mình.
thì những cái gì nó đến với mình thì khi mà tâm mình khởi lên đó thì con cũng tập quan sát nó vậy thôi. Dạ. Thì có những ngày năng lượng khi mà năng lượng con xuống á thì lúc đó con lại bắt đầu là chín mắt vào nó. Thì gần đây nhất á, gần đây nhất thì trong cái suy nghĩ của con là con quyết định là lựa chọn là mình nghĩa là cái công việc và mối quan hệ và cuộc sống mình ở một cái tầng năng lượng khác. Con cũng không lựa chọn những cái đồng nghiệp, những người bạn nó không có trách móc, không có nhưng mà khi mà lựa chọn như vậy á thì khi mà hợp tác với một số đối tác hay là một số cái cộng sự thì con thấy cũng không phù hợp nên con cũng quyết định là dừng lại. Thì một phần như vậy thì cái công việc nó cũng ít đi hơn. Thì giữa cái việc mà mình quyết định như vậy với là cái bài pháp mà con nghe thì nó có lấn cấn gì không, thì con đang có cái chút đó. Thì con hôm nay gặp trực tiếp sư thì con xin phép được hỏi sư giảng giải con. Dạ.
Trong cái tùy duyên thuần pháp á, thì tùy duyên có nghĩa là tùy mỗi hoàn cảnh để mình ứng sự như thế nào cho đúng pháp, thì cái đó là gọi là tùy duyên thuần pháp. Nhưng mà khi mình quan sát cái đời sống, quan sát chính mình, quan sát những người chung quanh, quan sát tình trạng xã hội chẳng hạn, thì mình thấu hiểu ra được cái những cái nguyên lý vận hành của pháp. Cho nên đó là trong cái trường hợp nào á, trong cái tùy duyên, tức là trong mọi trường hợp mình đều có thể là ứng xử một cách đúng đắn. Thí dụ như là bát chánh đạo chẳng hạn, Đức Phật ngài giới thiệu là bát chánh đạo, tức là mình vẫn là nếu mình sáng suốt rõ biết, tức là chánh kiến, thì mình sẽ suy nghĩ đúng, mà suy nghĩ đúng á, thì mình sẽ nói năng đúng, hành động đúng. Cho nên cái hành động mà mình quyết định một cái điều gì đó đó, nếu phát xuất từ cái nhận thức đúng á, thì cái hành động đó là đúng hơn. Chứ không phải là mình nói là chỉ chánh kiến thôi rồi dừng ngang đó. Nhưng mà chánh kiến á, thì nó sẽ sinh ra chánh tư duy, mà chánh tư duy á, thì sinh ra chánh ngự, chánh nghiệp. Đó. Và lúc đó đó là về cái tâm á, vẫn là tâm mình sẽ không có dao động, tâm mình sẽ không dao động, tâm mình sẽ ổn định và trọn vẹn với cái thực tại, với sự việc á, cái sự kiện á. Và khi mình tâm mình sáng suốt trọn vẹn với sự kiện á, thì mình sẽ thấu hiểu được cái sự kiện đó. Và nếu mình hành động với cái sự hiểu biết đúng đắn thì hành động đó là đúng, chứ không phải là mình không hành động. Nhưng mà cái hành động đó đó là nó xuất phát từ cái nhận thức đúng. Ví dụ như bây giờ trong giao tiếp mà mình thấy là giao tiếp với người này thì nó sẽ sinh ra nhiều cái tổn hại về nhiều thứ, trong khi đó nếu không có người đó thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như bây giờ trong chùa thầy có một người nào đó vào tu, nhưng mà thầy thấy rằng cái người này vào tu đó thì họ đã không, bản thân họ đã không tu được mà lại còn gây rối cho những người khác, thì thầy vẫn quyết định được, bởi vì thầy thấy cái điều đó rõ ràng, cho nên thầy vẫn là quyết định là để cho người đó không chấp nhận người đó ở trong chùa nữa. Mình sẽ nhẹ nhàng bằng cách nào đó để giúp cho họ đi ra khỏi chùa mà họ cũng không có tổn hại, không tổn hại đến cái danh dự hay là cái gì đó của họ, để cho họ có thể đi đến một môi trường khác. Sau khi học đại học ở đây thì họ đi qua môi trường khác họ sẽ tốt hơn. Nhưng mà mình vẫn phải có quyết định, chứ không phải là không có quyết định. Mà quyết định đó phải là quyết định xuất phát từ cái nhận biết sáng suốt, tức là chánh kiến là phải đi đầu, phải nhận biết vấn đề một cách sáng suốt. Từ nhận biết như là vấn đề sáng suốt, suy nghĩ ra đúng đắn, thì lúc đó mình sẽ hành động nói năng là đúng tốt đó. Thì đó chính là tùy duyên thuần pháp. Mỗi hoàn cảnh đó, thì mình phải nhận thức một cách khác nhau và mình ứng xử một cách khác nhau. tức là nhận thức và hành vi. Thì nói chung, nói ngắn, nói dài thì nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp. Nhưng mà nói ngắn thì nói là nhận thức và hành vi. Tức là nếu nhận thức đúng thì hành vi đúng. Mà hành vi là cái quyết định cái sự việc như thế nào đó, là tức là hành vi. Có thể là trong một công ty, nếu mình là cái người là chủ cái công ty đó, mà bây giờ có một cái người vào làm việc, nhưng mà họ lại không những là họ không đem lại được cái lợi ích gì, mà họ còn phá hoại thêm nữa, thì đương nhiên là mình phải quyết định là phải cho họ nghỉ thôi chứ. Cái đó là đương nhiên chứ. Nhưng mà mình phải là không phải mình chủ quan, không phải vì cái bản ngã mình, mà là vì nhận thấy rõ ràng cái sự việc nó như thế nào, thì cái lúc đó mình xử lý là đúng. Chứ không phải là không có xử lý, có xử lý, nhưng mà xử lý với trí tuệ thì là đúng.
Dạ, con Vân Phi.
Dạ, con kính thưa sư, con kính thưa đại chúng. Con có một cái động một là con trình pháp, và động hai thì con mới có một câu hỏi sư ông. Con thưa sư ông, trước đây là con hành thiền, con cũng có thầy chỉ dạy, con cũng theo cái thiền gọi là Vipassana, quán thân thọ tâm pháp đó, là con cũng quán theo cái, ban đầu là quán theo cái độ phòng xẹp của cái bụng, sau đó là con quán theo cái hơi thở. Nhưng mà nói chung là con tinh tấn đó, lúc đầu thì con thấy nó cảm giác rất là an lạc. Sau khi nó cảm thấy nó vui, nó thư thái thì con bắt đầu là con tiếp tục. Nói chung là cho đến một hôm á, con cảm thấy con nghẹt thở, tay chân con nó cái kiểu nó cứng mà nó nặng. Và thậm chí có những người bạn trước đây á, họ có một chút gì mà nói chung hồi xưa con ghét á, sau cái con tu sơ sơ con hết ghét, thì sau cái con tu hung cái con bắt đầu con ghét lại, là con biết là có một cái gì là sai. Thì sau khi con dừng lại thì có một cái vị thầy mà hướng dẫn cho con á, là có nói con là hay thả tâm bình thường, thì con có thả, nhưng mà sau vị thầy của con thì bắt đầu nhập thất, thì con bắt đầu con cũng, tôi nghĩ con học cái hạnh của thầy con nhập thất, thì con lại tiếp tục thì nó lại bị nữa. Thì con có trình với một cái vị thầy, thì thầy nói là tất cả là phải buông hết. Thì thầy nói con là nghe pháp của sư ông. Thì khi con nghe pháp của sư ông, con nghe nhiều, nhưng mà con chỉ nhớ là mình khi cái gì mà có tiến trình là cái đó đã tạo nên một bản ngã. Hoặc là mình suy nghĩ mình làm việc đó có ý nghĩa là âm thầm đã tạo nên một cái bản ngã. Và chúng ta đừng có nô lệ bản ngã cho mình và cho một ai đó. Và quá trình tinh tấn tu chỉ có một lợi ích là khi chúng ta nhận nó đã sai. Con nhớ sư ông giảng vậy. Khi con buông hết tất cả, con bỏ, con buông, chỉ có một bữa sáng, và một cái bữa sáng mùa đông, con ngồi uống trà dưới cái nền gạch, và con ngắm một cái hoa bông thọ nó vừa nở. Tự nhiên cái tâm con nó lúc bây giờ nó cảm thấy như là nó không còn gì mà ưu phiền hết á. Con cảm thấy nó vui lạ lùng, và con nghĩ ủa sao bên đây mình vui, giả sử mình chết mình cũng đâu có gì hối hận đâu ta. Và bắt đầu là con nghĩ là cái pháp như vậy. Và cái con muốn hỏi sư ông là trước đây thì con có phần là con tinh tấn, con ngồi thiền, là thí dụ là nó đau chân con ráng thì con ngồi có nhiều thời gian. Mà khi con nghe sư ông nói á, khi con ngồi thiền con bắt đầu con có một cái tâm gọi là có giải đãi sư ông, nó đau sơ sơ khi con trở, và con ít muốn ngồi thiền hơn, mà con thích uống trà, con thích ngồi đan, con thích ngồi đọc sách, mà con cảm thấy nó rất là vui. Nhưng mà con không biết là giữa hai phương pháp nó có làm con có bị là tự mình cho mình giải đãi qua cái lời sư ông không ạ? Xin sư ông giải cho con ạ. Con cảm ơn sư ông.
hai cái tình trạng đó, đó là nó rất khác nhau. Một bên đó là mình đi theo một phương pháp, tức là mình phải ép mình vào trong một cái khuôn khổ nào đó, thực hành theo một cái cách nào đó mà mình phải ghi nhớ cái cách đó, rồi phải áp dụng cái cách đó, và như vậy á thì mình là có thể có được những cái lợi ích nào đó. Nhưng mà thực ra là cái lợi ích đó nó chỉ là cái lợi ích mà phát xuất từ cái điều kiện mà mình có đó thôi. Tức là nếu mình tạo ra một điều kiện nào đó thì nó sẽ có được cái lợi ích của cái điều kiện đó, nhưng mà nó lại bị lệ thuộc vào. Và hơn nữa đó là mình, nếu mình nhìn cho kỹ đó, thì mình thấy là đó là tại vì mình muốn đạt được cái gì đó cho nên mình mới phải làm như vậy, thì đúng là mình đang làm cái cung rối cho bạn ngã. Mà vì bạn làm cung rối cho bạn ngã, nhưng mà bạn ngã mình cũng không biết làm cách nào, cho nên mình phải học theo một cái phương pháp của một vị thiền sư, của một vị người nào đó chỉ cho mình, mà mình phải bị lệ thuộc vào đó. Còn cái trường hợp thứ hai á, là mình hoàn toàn tự do. Mình hoàn toàn tự do. Và thực ra tự do ở đây mình phải hiểu cho đúng. Tự do không có nghĩa là mình muốn làm gì thì làm. Mà bởi vì mỗi người đó là có một cái đời sống. Thì nếu như mình cứ tròn vẹn sống với cái đời sống của chính mình á, tức là mình biết cảm nhận từng cái khoảnh khắc đời sống của chính mình á, tức là mình đang sống á, thì lúc đó mình không cần phải tìm kiếm cái gì cả, mà ngay cái gì mà mình đang sống, qua cái đoạn sống đó là mình quan sát để mình thấy là lúc nào thì là cần ăn, lúc nào thì cần ngủ, lúc nào thì nóng thì cần tắm chẳng hạn, tức là mình cứ quan sát để mình thấy. Và khi mà mình được, mình tự do, mình không bị rơi vào cái khuôn khổ, mình cũng không bị dẫn dắt bởi cái bản ngã, mà cũng không bị dẫn dắt bởi một cái phương pháp của ai khác, thì lúc đó mình sẽ là tự do sáng tạo hơn. Mình tự do sáng tạo hơn chứ không phải mình bị ghép vào một khuôn khổ. Giống như câu chuyện mà cái kèn đồng á, cái kèn đồng mà những cái người ta thổi kèn đồng theo những cái luật lệ của âm nhạc rồi đâu đó, cho nên là lúc nào người ta cũng là hay soạn nhạc thì người ta phải soạn nhạc theo cái cách này hay cách khác. Thế khi mà mấy kèn đồng nó hư, cho nên người ta vứt bỏ, thì mấy người da đen đó họ mới là lượm về, họ mới thổi to te lung tung đó. nhưng mà lúc đó họ lại thổi theo cái cảm hứng của họ, cho nên là nó ra thành một cái nhạc gia mà rất nổi tiếng. Thì lúc đó nó bứt phá ra khỏi những cái khuôn khổ, thì lúc đó mới có thể có cái tự do sáng tạo. Chứ còn nếu không, mình mà cứ ép vào khuôn khổ thì cái khuôn nào thì nó ra khuôn đó thôi. Ví dụ như mình làm bánh in mà mình làm khuôn vuông thì nó cứ ra vuông hoài thôi, mà làm khuôn tròn thì cứ ra tròn hoài thôi, chứ không thể nào mà nó ra khác được. Nếu mình cứ theo phương pháp đó thì nó chỉ ra cái đó thôi. Thí dụ bây giờ mình học nấu ăn, mà mình học nấu phở thôi thì nó cứ nấu ra phở thôi. Mà học hủ tiếu thì nó cứ ra hủ tiếu thôi. Còn cái người nấu ăn sáng tạo là khác. Người đó biết khám phá, biết sáng tạo, cho nên có thể làm rất nhiều cái món ăn rất ngon, rất lạ, mà không cần phải theo một cái công thức nào cả. Thì cái đời sống á, đời sống là cái giá trị của đời sống chính là sáng tạo. Nhưng mà sáng tạo á thì mình phải sáng suốt rõ biết. Còn nếu mình không sáng suốt rõ biết á thì mình cũng bị chạy theo những cái cảm tính á, là chạy theo lý trí, chạy theo cái gì đó thôi, cho mình không sáng tạo được. Đó. Vì vậy cho nên á, cái yếu tố để sáng tạo đó chính là mình sáng suốt biết mình. Và đời sống thì nó là tự nhiên. Đời sống là tự nhiên, giống như là đói thì ăn, khát thì uống, đó là rất tự nhiên. Nhưng mà khi đói ăn thì mình biết rõ là đói, biết rõ ăn. Đó. Khi khát thì mình biết rõ uống. Tức là mình biết rõ hết, khi mệt mình biết rõ ngủ. Đó. Khi mình ngồi một hồi mỏi rồi cái mình đi. Đó. Thì mình luôn luôn phải uyển chuyển. Còn khi mà mình vào một cái khuôn khổ đó, là phải ngồi 2 tiếng đồng hồ, là phải ngồi bất động 2 tiếng đồng hồ, chẳng hạn như vậy. Mà thực ra ngồi 2 tiếng đồng hồ thì cũng vậy thôi. Trong khi đó nếu mà mình đi ngắm hoa có khi tốt hơn. Mình sẽ thấy rõ mình lúc sống thấy cái hoa là đẹp, rồi mình ham thích như thế nào. Mình thấy rõ hết tất cả mọi cái tâm của mình. Thành ra mình mới là thấy được nó trong cái thực tế. Còn bây giờ mình ép vào một chỗ rồi thì mình chỉ thấy nó như vậy thôi. Cuối cùng một cái người mà họ đắc được một cái tình trạng nào đó thì họ cứ ở trong tình trạng đó hoài, thế nó đã bị trì trệ đi. Trong lúc đó mình sáng tạo, có thể ngồi. Thật ra chính lúc ngồi mình uống trà với một cái tâm thanh thản và sáng suốt rõ biết mình thì tốt hơn là cứ ngồi thiền mấy giờ đồng hồ, mà là cứ chạy theo một cái phương pháp rồi trật đi một cái là kéo lại, trật đi một cái là kéo lại, một hồi là căng thẳng. Còn nếu mà mình đạt được một cái vị lạc, một cái gì đó một cái thì mình lại bị chìm trong đó. Còn bây giờ mình chỉ là thầy hay nói là mình đọc cuốn sách của chính mình. Thì trong cuốn sách của mình nó có thân thì đang ra sao, thọ thì đang ra sao, tâm đang ra sao, quan hệ với pháp xung quanh như thế nào, pháp trên như thế nào, thì mình đều thấy hết. Thấy hết chúng mình. Cho nên cái chữ pháp á, chữ pháp có một cái nghĩa đó là tự nhiên. Còn cái mà mình sắp đặt ra đó thì cái đó là cái chủ quan, cái ý tưởng, có thể là vọng tưởng chứ không phải là cái tự nhiên sẽ diễn ra. Cho nên cái pháp là cái mà có diễn ra thực, có diễn ra thực, mình thấy thực, mình cảm nhận được nó. Mà cái đó thì nó lại là không phải theo một khuôn khổ nào cả, mà nó là nó đi theo một cái sự vận hành là du di uyển chuyển của pháp, mà mình cần phải là hết sức là trong sáng, rộng lòng trong sáng thì mình mới cảm nhận được cái sự vận hành là rất tinh vi của pháp. Chúng thể mình không thể khuôn khổ, cho nên đó mình không thể tổ chức được cái sự vận hành của pháp. Khi mà mình cố tổ chức cái sự vận hành của pháp đó, thì mình đang làm là cái sự vận hành của pháp đó nó bị ngưng trệ đi, hoặc là nó bị hỏng đi. Cho nên thầy mới nói là mình là thường hay là thọc về bên xe pháp là vậy. Thành ra bây giờ thật ra mình buông ra cũng không phải là dễ vui. Nếu như một người buông ra mà buông thả rồi sống lung tung hết á thì cái đó là sai. Cái tự do kiểu đó là sai. Tự do ở đó là tự do muốn làm gì thì làm, còn ở đây đó là tự do trong nhận thức để thấy được sự thật. Cho nên mình không bị một cái khuôn khổ nào, mà mình cứ thuần theo cái sự vận hành của pháp mà thấy. Thành ra hai cái tự do đó nó khác nhau, không phải là tự do phóng túng, mà là một tự do mà tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc.
Dạ con cảm ơn sư ông. Câu hỏi thứ hai của con là con thưa sư ông, ngày xưa khi mà con chọn một cái đối tượng phòng xẹp đó thì con chỉ thấy cái đối tượng đó, hoặc là con chọn cái hơi thở thì cũng biết hơi thở dài ngắn. Nhưng mà sau khi con nghe sư ông giảng cho con rồi á, khi con buông rồi á thì con vẫn cảm nhận được hơi thở, con vẫn cảm nhận cái độ phòng xẹp, và con vẫn nghe được bên ngoài cái tiếng gió đi qua cửa, hoặc là cái tiếng chuông, hoặc là cái tiếng đi ở ngoài. Nhưng mà như vậy là có phải con bị tâm con nó bị thấm hay không? Dạ con hỏi cái câu đó.
Thật ra là cái tâm là nó không nên cột vào một đối tượng nào. cái tâm nên để rộng lặng tự nhiên, và khi có âm thanh thì nghe, khi có hình tướng thì thấy, khi có cái mùi bay ngang qua thì là mình ngửi được, mình ngửi thấy, tức là cái nó sẽ rất là tự nhiên, mọi thứ đến đi một cách tự nhiên mà mình không có nắm giữ một cái nào cả. Cái nào đến thì đến, cái nào đi thì đi, mà mình không nắm giữ. Còn cái khi mà mình nắm bắt một đối tượng á, thì lúc đó mình phải nắm giữ cái đối tượng đó. Mà Đức Phật Ngài nói là trong cái tuệ trí đó, trong cái mà nhận biết đối tượng một cách trực tiếp và sáng suốt á, thì lúc đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà là chỉ thấy, chỉ nghe một cách tự nhiên rồi thôi. Chứ còn mình không phải là cố nghe hay là cố thấy để mà tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng cái lúc đó mình sẽ là vẫn có nghe, vẫn thấy, nhưng mà rất tự do, tự tại, chứ không phải là bị ràng buộc vào cái đối tượng. Nên có một cái sai lầm là trong cái thực hành thiền đó, là người ta thường hay đặt nặng đối tượng. Thực ra đối tượng không quan trọng, mà cái tâm nhận biết đối tượng mới là quan trọng. Và cái tâm nhận biết đối tượng đó, thì không phải là cố nắm bắt đối tượng hay là cố trù vào ở đối tượng, mà là chỉ thấy đối tượng với tâm rộng lặng trong sáng thôi. Còn nếu mà mình quá dính mắc vào đối tượng á, thì lúc đó mình sẽ bị che lấp với là trói buộc với cái đối tượng đó.
Dạ, con cảm ơn sư ông.
Thế bên này nãy giờ chưa có.
Dạ con thưa sư ông, dạ thì hiện tại con cũng đang tập học theo cái tứ niệm xứ. Thì như cái vừa rồi sư ông giảng thì giống như là mình sẽ có hai cách, một cách là mình đi theo phương pháp, còn một cách là mình để tự do. Thì khi con làm thì con thấy con không biết có đúng hay không, cho nên là con xin phép con hỏi sư ông là, vì khi mà nếu như mình làm theo phương pháp, chẳng hạn như khi mình quan sát để thấy rõ, biết rõ một sự việc, ví dụ như mình nấu cơm thì biết nấu cơm, quét nhà biết quét nhà, thì mình sẽ có một cái tâm quan sát ở đó, thì nó là như là đang xây dựng một cái bản ngã. Thì theo con đọc và con học đó, thì con đang làm theo cái hướng là chấp nhận cái bản ngã đó. Và mục tiêu bây giờ là mình giống như mình tập thấy rõ biết rõ mọi thứ. Rồi đến khi mà mình cái việc mà thấy rõ biết rõ nó diễn ra một cách thuần thục đó, thì sau đó mình hãy bỏ cái bản ngã đó đi bằng cách là mình buông xả mọi thứ như là sư ông dạy. Vì theo con nghĩ thì nếu như từ đầu mà ví dụ như sơ cơ như con mà nếu như mà tập buông từ đầu á, thì con sẽ không biết là buông để đi về đâu, bởi vì cái tâm nó còn tán loạn quá. Thì con xin hỏi sư ông cái cách thực hành như vậy nó có đúng không ạ? Dạ con.
Buông á, buông không có nghĩa là buông gì cả, mà buông có nghĩa là mình không bị lệ thuộc vào cái gì cả, chứ không phải buông là buông bỏ gì hết. Mà mình không bị lệ thuộc vào cái gì cái thôi. Mà không bị lệ thuộc vào cái gì thôi á, thì lúc đó mình mới thấy được mình tại đây và bây giờ. Còn nếu mà mình giả sử như bây giờ á, mình lấy một cái đối tượng nào nhất định, thì nó sẽ sinh ra là cái nhiều cái mâu thuẫn. Giả sử bây giờ mình cứ ngồi để mà chú tâm vào hơi thở thôi, mình chỉ tập trung vào hơi thở thôi, thì lúc đó có một chuyện gì xảy ra khác với hơi thở cái á, là mình lại thấy nó có một trở ngại, rồi mình phải buông bỏ cái đó đi để mình trở lại hơi thở. Còn ở đây á, thì là thân thọ tâm pháp là mình không có dịch, không có nắm giữ bất kỳ một cái đối tượng nào. Mình không cần niệm thân, không cần niệm thọ, không cần niệm tâm, không cần niệm pháp. Mà khi thân đang hoạt động thì mình thấy, mà khi thọ hoạt động thì mình thấy, khi tâm hoạt động thì mình thấy, chứ mình không có giữ một đối tượng nào. cái khác biệt của cái mà giữ một đối tượng á, để mà mình cố mà để giữ đối tượng để cho đến khi mình thuần thục á, thì nó lại là nó rất bị trở ngại. Thí dụ như mình đang đi thì là mình tròn vẹn đang đi, tròn vẹn rõ biết đang đi, nhưng mà khi đi mà mình mới là đạp phải một cái gì đó đau thì lúc đó mình lại là thấy đau, bởi vì lúc đó cái đau là cái chính, cái đau là nó khởi lên. Khi còn khi mình đang đi thì mình thấy đi thôi, nhưng bây giờ đạp phải một cái gì đó thì mình thấy đau thì thấy đau thôi. Rồi khi thấy đau một cái thì tâm mình khởi lên cái ý gì, lúc đó mình sợ hãi, hay là lúc đó mình là sáng suốt, hay là bình tĩnh, hay là lúc đó mình như thế nào đó, thì mình lại thấy rõ cái tấm đó. Cho nên là nếu mình cứ để tự nhiên thì mình sẽ thấy rõ thân thọ tâm pháp diễn ra, mà cái gì nó khởi lên thì mình mới thấy, cho mình không tìm, bởi vì cái đối tượng là nó tự đến chứ không phải đối tượng mình tìm kiếm. Khi tâm mà trở về rộng lặng trong sáng thì đối tượng nó sẽ tự đến. Thí dụ như đang ngồi, mình không thể nào tìm cái đau, mình không tìm cái đau được, bởi vì lúc đó chưa đau gì hết. Lúc đó đang thoải mái thì mình thấy thoải mái, rồi sau đó đau lưng thì mình mới thấy đau lưng. Tức là cái gì nó khởi lên mình mới thấy chứ. Lúc đó ngứa thì mình mới thấy ngứa, chứ mình đi tìm cái ngứa, mình cứ ngồi mình tìm có thử chỗ nào ngứa thì nó tìm một cách chủ quan. Còn bây giờ hệ ngứa khởi lên thì mình thấy ngứa. Cho nên á, cái tâm mình á là không tìm kiếm, không nắm bắt, không cố ý là biết cái gì cả, mà chỉ phản ánh một cách trung thực thôi. Cái gì khởi ra, cái gì đang như thế nào thì mình thấy như vậy. Thì như vậy lúc đó cái tâm thấy của mình nó sẽ tự do hơn, nó không bị ràng buộc vào một cái gì cả. Còn khi mình ràng buộc á thì nó sẽ rơi vào định. Lúc đó nó sẽ rơi vào định. Mà định á là trì trệ. Định là trì trệ. Cái định mà mình trụ lại đó là trì trệ. Còn cái định mà mình, cái tâm mình định để đủ thấy được vấn đề mà tâm không động á, thì cái đó mới là cái định, đó mới chánh định. Còn cái định mà mình cố tập trung để mình trụ lại đó trên cái đối tượng á, thì lúc đó mình bị kẹt lại rồi. Cho nên cái định đó thì Đức Phật ngài nói là định nhiều thì càng trì trệ. Nhưng cho nên mình không cần, thực ra không cần phải rèn luyện gì cả, vì cái tâm nó từ nó là biết rồi, tâm nó tự nhiên là biết. Bây giờ nếu mình ngồi không thôi, đừng có bị muốn cái gì chi phối hết á, thì có âm thanh là nghe ngay mà mình không dính mắt, rồi có cái hình ảnh thì mình thấy ngay mà cũng không dính mắt, rồi có cái mùi bay qua mình cũng thấy biết ngay mà mình cũng không dính mắt, mình chỉ thấy thôi, thấy nó đến rồi đi. Tức là cái đối tượng nó từ đến từ đi thì tốt hơn là mình đi tìm kiếm đối tượng. Đó.